This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phượng Vy cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây mời quý vị đến với chương trình của anh Phan Quang Trọng phỏng vấn nhà báo Trương Sĩ Lương, nói chuyện về đề tài Voice và đài BBC nhân dịp tòa Bạch Ốc lên tiếng phê bình đài Voice dùng tiền thuế dân nhưng không phục vụ quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng đến với chương trình sau đây. Phượng Vy xin được chào chú Trương Sĩ Lương và anh Phan Quang Trọng.
Chào cô Phượng Vy.
Vâng, chào cô Phương Vy và quý thính giả hai đài Sài Gòn và Dallas và Sài Gòn Houston.
Vâng, thân chào anh Trương Sĩ Lương.
Vâng,
thưa anh, mấy ngày nay anh sức khỏe thế nào thưa anh?
Sức khỏe mình gọi là cắm trại.
Cắm trại hả?
Cắm trại ở nhà, không có đi ra ngoài đường được.
Trương Sĩ Lương mà phải cắm trại ở nhà chắc là khổ lắm đó, phải không ạ?
Nói về cho mình cũng nhúc nhích ra vườn ra đồ rồi đi kẹt là mua rồi đi mua fast food ăn thì là định cách xa rồi họ không cho mình tới gần.
Vâng, thưa
nhưng
anh
mà khỏe thôi mà... không có gì trời ơi.
Dạ vâng, thưa anh, sở dĩ là hôm nay em có cái hân hạnh được mời anh lên đây để mà nói chuyện với quý khán giả của đài Sài Gòn Dallas và đặc biệt là cái chương trình Mấy Dặm Sơn Khê mà em phụ trách, thì em thấy rằng ngày 19 tức là khoảng như thứ năm tuần rồi, tòa Bạch Ốc đã có một cái bài báo, phải nói là đây không phải là lần đầu tiên tòa Bạch Ốc lên án những cái người, những cái nhóm làm truyền thông cấp tiến, và ngay cả những cái cơ quan truyền thông phải nói là rất là lớn của Hoa Kỳ, nhưng mà đây là lần đầu tiên tòa Bạch Ốc lên tiếng phê bình một cái đài, đó là đài Voa, mình hay gọi tiếng Việt mình gọi là đài tiếng nói Hoa Kỳ. Và quý vị cũng biết là đài Voa là một trong những cái đài mà được chính quyền Hoa Kỳ chi trả hàng năm hơn 200 triệu đô la, và họ có hơn 1.000 công nhân làm cho họ. Thì cái mục đích của họ giống như cái tiếng mà chúng ta gọi Voa là tiếng nói của Hoa Kỳ, truyền thông Hoa Kỳ. Và thưa anh, tại sao tòa Bạch Ốc lên án Voa nặng nề như vậy thưa anh?
Thật ra là đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe tòa Bạch Ốc mà lên lên tiếng, trong đó là lên án, là lên tiếng về cái cách thức truyền thông thiên tả của đài Voa. Nhưng mà cái này thì người ta cũng đã biết lâu nay, người là từ thời chiến tranh Việt Nam rồi kéo dài cho đến khi mà có internet trên đó. Thời kỳ mà không có internet thì họ có phát âm gọi là đài bá âm, tất nhiên là cả trăm ngôn ngữ trên thế giới thì họ phát âm cho người Việt Nam trong nước thôi. Người hải ngoại thì chỉ có những cái đài nào mà ở Thái Bình Dương, Seattle hay là California thì họ bắt được, chứ còn mình ở mà Trung Mỹ hay là Bắc Mỹ thì không có bắt được cái làn sóng đó. Và họ cũng để ý gì mấy là tại vì không có chữ, là mấy người làm báo như chúng ta đây, nếu họ có chữ thì mình có thể đọc, mình sử dụng hoặc là cái này cái nói, nhưng mà không có chữ thì mình lờ qua thì không để ý. Nhưng mà sau đó từ cái thập niên năm 2000 trở đi là họ có website và có chữ nghĩa trên đó, thì nhiều người để ý tới và thấy họ rất là thiên tả, và thiên tả theo kiểu người là left, far left là như bây giờ vậy đó. Thì anh Trọng biết là cái gì thì mình cũng biết hết rồi, mình nghe mà mình anh em mình hay đề cập đến đài Voa, đài BBC là họ đứng bên tả, thì tôi vẫn nói là họ thiên tả từ lúc xưa vậy, giờ vậy họ thiên tả cái thời tổng thống Nixon, là tôi theo dõi tại vì tôi có làm báo thì tôi biết là họ nằm bên cực tả luôn á, và là họ làm bất lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng có mà đủ thứ, mà đặc biệt là ngày 21 tháng 4 năm 1975, chính tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rồi đó đã lên nói cái bài từ giả cuối cùng, và họ nói là một trong những cái truyền thông mà bỏ công sức đánh cho sập Việt Nam Cộng Hòa đó chính là đài BBC và đài Voa. Cái đó ai cũng biết hết, nghe rõ ràng. Và sau khi tôi gặp cụ Ngô Đình Diệm, cụ Tổng thống Thiều năm 1997-98, đến 1997-98 á, và một kịp nó cho có gặp gỡ ông có thể ông một nói là chú Lâm Bảo chú phải cẩn thận hai cái đài đó, tôi cười nữa dạ Tổng thống tôi nghe rồi từ năm 1975 lần dạ.
Vâng, thưa anh thì em xin trở lại cái câu chuyện mà sở dĩ đài Tòa Gốc lên tiếng là nhân cái dịp mà cái đại dịch coronavirus này thì chúng ta mới thấy là cái đài Voa đã có đưa ra cái tin tức phải nói là có vẻ gần giống như là bênh vực chính quyền Trung Cộng. Rồi là đài Tòa Gốc cũng đưa ra một cái dẫn chứng nữa là trước đây đó chính đài Voa là cái người thầy cái thuyết của câu ngoại trưởng của nước Iran. Đây là một cái những cái tin mà hoàn toàn bất lợi và có vẻ giống như là không đứng về phía quyền lợi của chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa anh em trở lại cái lịch sử của Đài Voa được thành lập từ năm 1942 thì cái mục đích lúc đó là một cái tiếng nói của Hoa Kỳ ở bên ngoài nước Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ sở dĩ cái Đài Voa nó có một cái tầm ảnh hưởng nữa như anh nói là bên cạnh phát thanh thì là ít người nghe, nhưng mà bây giờ họ có cả cái website. Và đặc biệt là em biết là cái chương trình truyền hình của họ đó, mỗi tuần họ phát và có gần 250 triệu người trên toàn thế giới nghe về Voa. Thành ra cái tiếng nói của Voa rất là lớn mạnh. Và như anh nói, nó có thể ảnh hưởng đến cái sự sống còn quốc gia nhỏ như là Việt Nam. Phải nói đây là một cái sự lên tiếng mà rất là, theo em, từ một tiếng nói của một vị Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là cái tòa Bạch Ốc thì có thể nói đây là một cái đòn giáng rất là mạnh vào Voa. Mà như anh biết đó là Voa được trả tiền gần như là do chính quyền Hoa Kỳ mỗi năm, em biết là như năm vừa rồi là Voa cái tiền mà income của Voa là từ ngân quỹ của Hoa Kỳ là 218 triệu đô la. Vậy không biết là cái khi mà tòa Bạch Ốc lên tiếng như vậy thì hy vọng là nó có ảnh hưởng gì đối với Hoa theo anh?
Tôi nghĩ nó có rất có ảnh hưởng, tại vì Đài Voa thì họ từ cái thời nào tôi không biết, năm 1942 cho đến năm 1900 nào không được, nhưng mà đến 1967-1968 trở đi đó, cho đến 1975 thì tôi biết Đài Voa rất là ảnh hưởng, nhưng mà họ nói đó là tiếng nói của Hoa Kỳ, tức là tiếng nói của người dân, tức là của Quốc hội chi cái ngân khoản này, chẳng phải là Bạch Ốc hành pháp khoản này, hành pháp chỉ có là exec để mà lập pháp chi tiền, rồi hành pháp chỉ có là giải ngân thôi, vậy thôi. Thành thử là họ nằm bên phía đó, họ nằm bên phía voice of America, là nằm tiếng nói của người dân Hoa Kỳ, thì cái đó đúng thôi. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ là trong đó gồm cả hành pháp nữa, chứ đâu có phải là chỉ lập pháp. Nhưng mà họ đứng hẳn về phía bên lập pháp, nhưng trong cái thời gian mà impeachment đó, họ cái cách nói của họ là mình biết là họ ủng hộ cái việc mà impeachment, hoặc là nói tung những cái tin thất lời cho ông Trump, hoặc là ngay cả bây giờ là kể cả gọi là vụ Hàn hybrid virus bây giờ cũng vậy thôi, như cái chuyện người ta biết hết rồi, anh em làm báo, anh em đọc bài, anh em người ta cũng biết rồi, nhưng mà không ai lên án hết á. Thỉnh thoảng thì có một vài anh em viết chê Đài Voa là người nói tiếng nói dở, rồi viết thì broken Vietnamese, rồi đủ thứ hết, xài từ ngữ miền Bắc đủ hết, của Cộng sản Bắc Việt, nhưng mà người ta cũng bỏ lơ qua đi, tại vì trong một cái chiến dịch của Tổng thống mình làm cái này nó thì họ đứng phiểu tạ hoàn toàn 100%, và họ lấy ở đâu? Họ lấy CNN, họ lấy New York Times, lấy Washington Post, rồi Los Angeles Times, và họ có thông tin viên và họ có ký giả ở khắp nơi. Nhưng mà họ vẫn lấy những nguồn tin như AP, Reuters, rồi vậy đó, kể đó không có gì là sai cả. Nhưng mà cái cách hành văn và cách viết của họ đó, họ luôn luôn link về phía tả. Thành như vậy đó.
Vâng, thưa anh thì khi mà em nghe cái câu chuyện này thì em cũng đi tìm hiểu, tức là em vào những cái trang mạng giống như cái trang gọi là Media Bias Fact Check, tức là cái trang này họ xem là mỗi một cái công ty mà truyền thông á đứng ở phía nào, một là cực tả hoặc là cực hữu, thì họ đánh giá là cái trang và truyền thông Hoa Kỳ đó là trang Voa đó là đứng về phía tả, nhưng mà không phải hoàn toàn cực tả. Tại vì họ gần như là họ rất là khôn khéo trong cái việc mà tung ra những cái tin tức. Thì em đào sâu thêm một chút nữa đó thì em thấy là cái người mà giám đốc hiện nay của Boa là cái bà Amanda Bennett. Bà từng là cái người bà từng là một cái người làm việc cho Bloomberg News, mà như anh biết là ông Bloomberg đã từng ra ứng cử, từng ra thử cái vận thử xem là có tham gia vào cái cuộc ứng cử tổng thống hay không, và sau này ông đã rút lui thì mình cũng biết là cái nhóm Bloomberg là thế nào rồi. Nhưng mà khi mà em đào sâu thêm một số những ký giả của người Hoa Kỳ làm cho Boa đó anh, mặc dù là trên Boa họ không biết rõ, một cách mình đọc mình không biết được là họ đứng ở phía nào, có vẻ trung dung. Nhưng mà nếu mà mình tìm những cái trang riêng của họ, chẳng hạn như là trang Facebook, trang Twitter hoặc là Instagram á, thì có rất nhiều ký giả trẻ của Boa ra mặt chống ông Trump một cách rất là lộ liễu. Và phải nói là họ theo ông Trump mỗi lần ông đi ra nước ngoài mà bị người ta chửi bới một thiểu số nào đó biểu tình hoặc là lên án chửi gì đó, thì họ lại đăng những cái tin đó trên cái trang của họ. Như vậy là chứng tỏ là cái giới làm việc cho Boa cũng rất là nhiều người đứng ở cái phía mà cấp tiến. Như vậy thưa anh, trở về cái Đài Hoa Việt Nam á, lúc nãy anh nói là một số những người mà phát ngôn viên của họ hoặc là đa số có cái giọng giống như người miền Bắc, thì em thấy là để mà đưa cái tiếng nói của tiếng nói Hoa Kỳ về Việt Nam thì có lẽ họ cũng phải chọn một cái tiếng nói làm đỡ lào đó để mà cho người Việt Nam họ cảm thấy gọi như là gần gũi với họ. Thì cái việc làm của họ có gì sai không chưa anh?
Theo tôi nghĩ là tôi còn nói một vài người quen biết lên làm với Đài Hoa, thì họ nói là cái chủ trương của Đài Hoa là họ đánh vào trong nước chứ không phải họ cho hải ngoại nghe không được, không thành vấn đề. Đó là cái từ trước thiên niên kỷ thứ ba. Nhưng mà sau này đó, hồi đó là viết lách thì Google Translate rồi lũng cúng rồi bút pháp rồi đủ thứ ấy đó, không kia. Rồi kể cả cái việc tối giản hoặc là xài từ ngữ vocabulary và cộng nhiều, và họ xài những cái tiếng mà nghe éo éo ngoài phiên ngoài đó, gần như thế nào trở ra đó, mà rất là khó chịu. Đối với tôi, đối với anh, ai tôi không biết, nhưng đúng là tôi nghe là tôi nghe rất là khó chịu. Họ nói họ bỏ vô du huyền không à, vì nhà kinh chứ quý vị đối với đó, thì tôi thấy nó khó nghe, không biết họ không biết cái người ở trên Đài Hoa đó giống như là cô trà mi ra rồi, rồi cô nghe cô có thể khó chịu không, như tôi nghe tôi thấy khó chịu tôi tắt liền tôi không nghe nè. Giờ trong nước thì chắc có lẽ họ nghe, tại vì cái sau khi mà Bắc Việt mà chiếm miền Bắc đó, thì dân Hà Nội đa số đó họ di tản vào Sài Gòn, họ trở thành người miền Nam, và cái giọng nói rất là hay, giọng nói chính tận trong Hà Nội. Nhưng mà lúc đó thì nghe một số người lớn đó, cỡ tuổi tôi trở lên là người thành phố Hà Nội, sau này người mấy cái lục tỉnh, mấy cái tỉnh miền Bắc á, ở quê họ nói éo éo và khó chịu là họ lên rồi. Bây giờ tiếng Hà Nội nó không còn phía hay như vậy nữa. Giống như là phát ngôn viên của người miền Nam mà nói tiếng Bắc, hay là đài BBC, Đài Hoa hồi xưa mình nghe là mê luôn, giọng rất là hay. Giọng mấy ông thời là Lê Văn rồi đó, phải không?
Vâng.
Thầy hay là nó không còn nữa cái giọng Hà Nội đó. Tại nên bây giờ tìm cái giọng Hà Nội ra thì họ người Mỹ họ interview thì họ mượn rẻ tiền, thì họ mượn những người đó thế hệ thứ hai hoặc là thế hệ thứ ba nữa, thậm chí là thế hệ thứ ba nữa, thì họ cũng kêu họ đây để họ nói cho người Hà Nội nghe thôi, đâu có nói cho người hải ngoại làm gì anh trọng.
Cái
việc lách là lũng cúng nữa, sau này mới sau này một hai năm nay đó, cỡ chừng hai năm nay thì có khá hơn tức là không lũng cúng nữa đỡ nhiều, nhưng mà nó vẫn còn là những cái trở ngại. Kể cả đài BBC này, đài BBC là người ta chửi nhiều lắm, thời thập niên 2000 hay là 2010 là trở đi chửi tục nhiều lắm, nhưng mà mới đây thì hai đài đó improve cái ngôn ngữ khá. Nhưng dĩ nhiên là họ sai vocabulary miền Bắc, vì họ nói là họ nói cho người trong nước và viết cho người trong nước. Ví dụ như là Nhà Trắng, Lương Thủy Đinh Tô, Lương Thổ, Bạch Thư, thì họ nói là sắc trắng, này là những cái điều như vậy. Vậy là tối ngày là cứ triển khai, vậy là thông tin, vậy là đục thứ, không hiểu viết cái gì nữa đó. Hồi Việt một chữ là nhiều nghĩa lắm, ví dụ như là cái chữ mà đăng ký thôi là họ xài lúng túng bé mới không hiểu.
Vâng.
Cái đăng vậy. Vâng. Là triển khai, không biết triển khai cái gì, là ví dụ như quân đội đổ quân thì không nói triển khai, mà đốn quân cũng triển khai, mà rút lui họ cũng triển khai nữa. Là cái triển khai ta cứ triển khai thôi, cứ triển khai về chất lượng, triển khai về chất lượng, phải không?
Tức là mình chỉ cần biết mấy trăm chữ thôi là mình có thể
300 chữ như là ông bạn của tôi là anh tiến sĩ Phan Văn Song ở bên Tây là anh nói anh còn viết cái bài đó. Bây giờ họ chỉ sử dụng 100 vocabulary để họ sử dụng trên báo chí và trên nói chuyện với nhau là đủ rồi. Vâng. Tại sao vậy? Ông biết rõ ràng là không cho người dân phải hiểu nhiều, tại vì hiểu nhiều là họ sẽ chống. Họ chỉ nói cái chữ đó thôi, ai muốn hiểu gì thì hiểu. Nó nói rất là dì kỳ, nhưng mà họ cứ nói về thôi. Ví dụ như là kinh khủng thì họ không nói bao giờ nói kinh khủng đâu. Khủng.
Right? Vâng,
rồi. Khủng mà khủng bố không nói khủng, mà kinh khủng là khủng. Khủng khiếp hồng nó khủng. Vậy thôi.
Tuyệt định cho nó.
Vậy là đi
đỉnh.
Đâu mà nếu mà Lâm Bảo, mà Lâm Bảo phải qua về BBC thì cách đây rồi chừng 20 năm trước thì nó điên cái đầu liền. Chịu không nổi đâu.
Vâng.
Thế đọc nó sẽ kỳ gì nữa. Nói là dì hồng luôn á. Nhưng mà mình cũng ráng, tại vì người nào BBC biết vậy nói như vậy thì mình coi sao, mình rất là thất vọng.
Vâng.
Tôi cũng có lên tiếng nhiều lần chứ không phải một lần.
Vâng, thưa anh, lúc này anh mới nói lại cái câu chuyện là ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông khoảng là 90 ngày trước cái ngày mà đứt phim thì ông có lên tiếng phê bình Đài Hoa và Đài BBC. Em đọc một cái bài báo cũ rồi, tại vì lâu lâu cũng theo dõi những cái tin tức về Việt Nam, nhất là những cái dịp và họ có những cái kỷ niệm lễ lớn, thì em thấy rằng năm 2010 có những ký giả của Hoa như là ông Tim Page hoặc là ông Carl Robinson, nếu mà những người nào mà muốn theo dõi những cái tin tức của những người này viết về chiến tranh Việt Nam á, thì họ là những người từng làm cho như là Associated Press hoặc là từng làm cho Times. Họ về Việt Nam, thưa anh, có cái lạ là họ về Việt Nam ngay cái nhân dịp là Việt Nam kỷ niệm năm 2010, tức là kỷ niệm 35 năm họ gọi cái tiếng của họ là giải phóng Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. Những cái ký giả Đài Loan này về Sài Gòn để mà tham dự cái buổi kỷ niệm đó, thì em thấy ngay cái chọn cái thời điểm đó để họ về Việt Nam cũng chứng tỏ là cái chỗ đứng của họ thế nào về cái cuộc chiến. Thì thưa anh, không biết là cái thời gian trước anh ở Việt Nam, anh từng làm việc với những người ký giả ngoại quốc, anh có bao giờ anh tiếp xúc với những người làm cho Hoa BBC không thưa anh?
Không, thật ra thì hồi đó chúng tôi không liên lạc về Hoa BBC, mà chỉ có là AP, rồi UPI, rồi mấy cái tờ báo nổi tiếng của Anh, rồi của Mỹ rồi này thôi. Chứ không có dịp để mà nói chuyện Hoa về BBC, nhưng mà mình hồi đó là mình rất thích nghe tiếng nói của Hoa về BBC. Tại vì họ giọng nói rất là hay, và là cũng những giọng nói hay mà biết rất là thông suốt, mà đâu ra đó chỉ có cái là những cái báo cáo của họ, những cái bản tin của họ đôi khi nằm bên tả thì mình bực mình thôi, mà đó chỉ có những cái người làm báo hoặc là làm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa họ nghe họ bực mình, thì giống như là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói trước ngày mà ông từ chức đó, thì ông nói một trong những cái địch vận mà báo chí Hoa Kỳ xuyên tạ nói chung, ông chửi đó là giật sập cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là muốn cố ý giật sập để mà chiến thắng. Thì nó họ pháo những cái tính rất là thất lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có Đài Hoa, VOA và BBC, tổng thống nói rõ ràng bằng tiếng Việt.
Vâng.
Thì qua đấy tôi biết là ông còn nhắc lại với tôi cái chuyện đó.
Vâng. Chắc chắn là ông sẽ không quên được cái chuyện đó, nhưng mà thưa anh, em biết là
nhất là cái Đài Hoa, cái Đài BBC, họ tuyên bố là họ rất là neutral news, nghĩa là không có thiên vị bên nào hết, nhưng mà trong cái cuộc chiến Việt Nam mà họ không giúp cho Việt Nam Cộng Hòa, mà họ là thiên vị hẳn bên đó. Chứ nếu mà họ họ là neutral thật ra thì còn chấp nhận được, nhưng mà không có neutral. Cá nhân tôi là eyewitness news này, eyewitness này, là họ không bao giờ neutral hết cả.
Vâng.
Họ không bao giờ.
Và thưa anh, nếu mà muốn làm một người ký giả mà thật sự mà muốn biết được sự thật, đó là họ phải đi vào những cái chỗ mà đang xảy ra những cái chuyện lớn ở chẳng hạn như trong chiến tranh Việt Nam. Em nhớ là từ hồi em còn nhỏ đó, là thỉnh thoảng ông chú em, ông dắt đi ăn kem ở Bono rồi đi tản bộ ở đường Tự Do, thì anh thấy dọc đường Tự Do là cái có cái chỗ mà đa số người mà ngoại quốc họ ở, như là Continental hoặc là Bono hoặc là những cái nơi mà những cái người ký giả Mỹ, ký giả ngoại quốc họ hay tụ tập ở đó. Thì em được biết đó là đa số những người ký giả ngoại quốc mà gọi là viết về chiến tranh Việt Nam đó, thì họ ít khi, không có nói phần lớn, nhưng mà đa số là ở lại Sài Gòn, nhưng mà họ mua lại những tin tức không biết từ cái nguồn nào để họ ngồi họ viết ngay tại Sài Gòn, ngay tại những quán cà phê ở Sài Gòn. Như vậy cái họ làm việc, họ báo cáo về cái về nước Mỹ, về cuộc chiến ở Việt Nam cũng chưa chắc là sự thật, mà qua một cái nguồn nào đó mà không biết cái nguồn đó có phải là cái nguồn trung thực hay không, phải không thưa anh?
Thì đúng rồi, thế nên khi mua rồi là chuyển thương rồi, họ nhờ mấy thông tin viên rồi đi, rồi thông tin viên là thiên tạ, đa số thiên tạ, hoặc là họ làm mà họ bãi át bên phía bên kia, Bắc Việt cũng có và đủ thứ. Nhưng mà cái rõ ràng nhất là sau Mậu Thân đó, ông đại ký gia, đại nhà báo, what a kind guy. Ông đang ở Việt Nam mà thì ông nói có vẻ giống như đồng hồ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà đó đi về Mỹ thì ông không nói như vậy, mà ông nói thật lời cho Việt Nam Cộng Hòa. Và ông nói một câu một thôi là Tổng thống Nixon, Tổng thống Johnson, Lyndon Johnson không ra ứng cử nữa. Là ông nói cuộc chiến này không bao giờ thắng. Thế nên ông Johnson, ông quyết, thay vì ông lên cái nhiệm kỳ 2 đó, sau cái một nửa nhiệm kỳ của Tổng thống Kennedy, rồi một nhiệm kỳ ông đắc cử, rồi ông định ra một nhiệm kỳ thứ hai của ông nữa, nhưng ông bỏ. Rồi sau đó tổng thống Nixon mới có thể thắng được. Rồi sau đó thì phía bên tả là tôi nhớ hình như là ông MacArthur à gì đó, McGovern là gì đó, nằm bên tả nhiều lắm, thì dĩ nhiên là thiên tả là tả vừa thôi, chứ tả giống như bây giờ thì họ người dân không có đâu có chấp nhận được. Tạ như ông Sanders, tạ như cô AOC, tạ như là 100 dân biểu bây giờ nằm ở Hạ Viện đó, thì không bao giờ mà truyền thông dùng tiếng họ chịu tạ cỡ đó, tại vì cái đó nó cộng sản mất rồi. Và cộng sản chứ chắc họ đã sống được, họ chỉ có chống cái đó để họ đưa ra những cái mà gần như là xã hội chủ nghĩa thôi. Xã hội chủ nghĩa theo kiểu là Bắc Âu, là xã hội chủ nghĩa theo kiểu mơ tưởng, hoang tưởng của họ thôi, như ở bên Âu Châu rồi vậy thôi. Chứ họ đâu có muốn xã hội chủ nghĩa giống Việt Nam, giống Bắc Hàn, giống Trung Cộng, giống Venezuela, giống Cuba, là họ đâu có thích vậy. Thế nên thì người Việt Nam mấy cái cầu giới trẻ có chừng thế hệ 40 tuổi trở lại đó, cũng thường thường gọi điện thoại tôi lý luận như vậy đó. Bác cứ chống xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa chúng tôi đây là xã hội chủ nghĩa khác, chẳng phải xã hội chủ nghĩa của Việt Cộng hay là Trung Cộng, chúng tôi cũng là người chống cộng, chống Việt Cộng, nên là chống Việt Cộng. Nói vậy vậy quá anh nói được hết. Nhưng phải hiểu chủ nghĩa cộng sản như thế nào họ đâu có hiểu đâu. Họ lớn lên đây thì ở lớn lên Việt Nam họ đâu có biết ít giáp gì khác biệt giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt đâu. Thế nên bây giờ thì họ bắt đầu hiểu rồi, thì nước đến chân rồi thì chịu thôi, thua. Bây giờ tôi nghĩ là còn mấy phút thì mình cùng nói qua cái của, dù mà có một cái bài báo của một cái cô writer người da đen đó.
Vâng, thưa anh, thì bây giờ mình trở lại, mình nói chuyện qua thì phải nói là đây là lần trước em với anh cũng nói chuyện là đó là cái nhóm truyền thông mà gọi như là cấp tiến hoặc mình gọi là thổ tả đó, thì là giống như là ngay cả CNN, Washington Post, New York Times là một những cái tờ báo phải nói là rất là lớn, rất là có giá trị từ xưa, nhưng mà bây giờ họ trở thành giống như là hoàn toàn đứng về phía tả, và họ lúc nào cũng đưa những tin tức xấu nhất về ông tổng thống hiện tại đó là ông Trump. Bằng đủ chuyện, đủ kiểu, đủ cách, và phải nói là cả những cái chuyện riêng tư, cái gì xấu nhất của ông mà không biết có sự thật hay không, họ đều đưa ra trên cái mặt báo của họ. Và anh tính là anh đang nói đến cái cô người da màu tên là Candace Owens, phải không thưa anh? Tức là một người hoạt động chính trị còn rất là trẻ, 30 tuổi, đã đưa ra những cái nhìn của người da màu, và vì họ đã nhận ra được cái sự giả tạo và thối nát của cái đảng dân chủ trong những năm qua,
không phải những đại dân chủ mà truyền thông dòng chính nữa,
vâng, cả truyền thông dòng chính nữa, vâng. Xin anh có cái nhận định gì về những cái nhận định của cô ta
okay, thì
anh chia sẻ.
Thì cái năm mà 2018 đó, cô Owen đó có là một chiến dịch Brexit Black Exit, nhằm vận động cho người Mỹ gốc Phi hay từ bỏ
Phi châu đó,
những chủ truyền thống dòng chính sang cộng tác với Đảng Cộng Hòa. Thì hôm qua tức là cách đây 2 ngày đó, cô viết trên Twitter, cô viết nói về vấn đề cái dịch bệnh pandemic corona đó, thì cô nói là số người chết nhiều nhất ở Mỹ xưa nay là bệnh tim mạch, khoảng trên 1,000 người mỗi ngày. Quý vị có biết là hiện giờ là nếu ai chết vì bệnh tim hay là bất cứ cái bệnh gì mà có dấu hiệu mà có hơi hô hấp hay là high temperature là cao cao mà là cái nhiệt độ thân nhiệt cao là họ coi như là dạo nghiêm cái tử thi rồi là chết vì corona đó. Thế thì quý vị thấy nó có đúng không trong cái dữ liệu, những cái gì con số mà truyền thông họ blow sau khi mà cái impeachment tổng thống xong rồi vào tháng giêng đó, thì họ trục vô cái này và họ làm ao lên liền đó, thì họ đưa tin những cái mà thất lợi cho và thổi phồng những cái con số này lên để cho làm cho người dân panic, cháy tức là hoảng loạn, và hoảng loạn thì trở thành là dễ sợ trong cái xã hội, cho nó xảy ra thì bây giờ tổng thống phải làm những cái gì đó để cứu dân Mỹ. Chứ thật ra ông Trump ông đâu cũng muốn làm những cái chuyện đó đâu, ông muốn là làm sao để cho bình yên, để kinh tế lên thì sụp, coi đánh sập cái hệ thống mà gọi là thị trường chứng khoán đó, từ 29.700 mà bây giờ nó còn cả 23.000. Thì quý vị thấy đó, cái đó rõ ràng là họ có cái âm mưu rõ ràng, mà cái âm mưu đó thì bây giờ hàng ngàn bài viết người ta đã vạch trần ra rồi, tất cả cái này là do Trung Cộng, người Tàu họ mua chỗ này, mua chỗ kia, mua nước Mỹ mà mua khắp lên thế giới qua cái lộ đồ của họ là nhất lộ là qua qua Trung Đông rồi qua Âu Châu rồi mấy nước Âu Châu bị là bây giờ đằng này là rõ ràng là quý vị thấy Ý rồi Spain tức như là Tây Ban Nha rồi ở Iran rồi những cái nước đó, và nhân cái dịp này đó thì họ đưa ra cái âm mưu rõ ràng là vừa xong cái dịch Vũ Hán chưa chấm dứt thì họ đã đưa 5 triệu người ra hải ngoại nói chung đó, thì riêng Hoa Kỳ thì là có khoảng chừng nửa triệu người ở trên nước Mỹ trong cái thời gian đó, mà những người đó có mang vi khuẩn virus Vũ Hán và nó chạy ra một cái đó thì người Tàu họ người là phải nói là họ vũ đu, họ làm những cái trò gì cũng cần biết, nhưng mà họ đã liên kết với truyền thông và truyền thông blow cái này lên và làm hoảng loạn cả thế giới, thì bây giờ thì chúng ta ngồi chỉ có khóc thôi. Và họ dĩ nhiên là cái này là mình cần nhiều chương trình để mà mình nói trong cái này lắm, bởi vì nó dài dài chứ không phải là bây giờ. Và bây giờ là tổng thống Trump rất là khổ sở, ngày nào cũng phải là nói 10 mấy tiếng đồng hồ làm một việc ở bên Úc, rồi phải nói ra báo cáo tường thuật hàng ngày, rồi họp báo hàng ngày về những cái mà khổ sở tổng thống Trump gặp phải. Thì cũng có nhiều người thương và biết cái đó, nhưng mà người ghét cũng không phải ít. Mà kể cả tập thể của chúng ta thì cái người trong tập thể tị nạn của ta media họ cũng ghét ông Trump cũng không ít đâu. Thành thử là họ muốn làm cho tổng Trump phải nghe là thất cử trong cái mùa bầu cử sắp tới này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngày đó cũng ý trời thì chưa chắc là được, là tại vì ý trời, ý dân là ý trời. Thì cái ý người dân bây giờ thì mình cũng thấy rõ là họ đang ủng hộ tổng thống Trump, nhưng mà cái thế lực tà nó quá dữ dằn đấy, nó quá dữ đi. Thành ra tổng thống Trump người ta nói tứ bề thò địch, tôi nghĩ không phải là tứ bề thò địch, ông là trăm bề thò địch, chỗ nào bên là tà đi.
Vâng đúng thế anh. Người ta nói là người ta đo lại cái xác suất mà người Mỹ ủng hộ ông Bush ngay sau cái vụ mà 911 xảy ra đó, và cái số người xác suất mà ủng hộ ông Trump bây giờ ngay mà cái vụ coronavirus xảy ra, thì phải nói là người dân Mỹ lúc đó ủng hộ ông Bush cái xác suất cao hơn ông Trump rất là nhiều. Cái đó là cái sự tội nghiệp cho ông Trump, Như anh biết là khi một người Mỹ đầu tiên bị nhiễm là ngày 15 tháng Giêng, thì lúc đó là tờ báo New York Times vẫn đang đánh ông Trump, đưa cái chuyện ông Joe Bolton là xác nhận ông Trump đang có đổi trác với Ukraine. Rồi đến khi mà người Mỹ đầu tiên chết vào cuối tháng Giêng á, thì cả cái đảng Dân Chủ và tất cả những tuần báo đang đưa cái chuyện điều trần của ông Trump ra để mà mổ xẻ. Mà ngay đây á, như cái lạ buồn cười đó là ngay bây giờ có nhiều người lại nói là chính ông Trump là cái người ngăn chặn để mà xảy ra những cái việc mà những cái tiểu bang đang bị nặng nề, giống như là tiểu bang Louisiana, thành phố New Orleans, hoặc là tiểu bang New York, thành phố New York. Mà họ quên rằng là trong cái luật lệ của Mỹ đó, thì chính là cái người gọi như là thống đốc của tiểu bang đó là cái người đưa ra cái cách đối xử với coronavirus, và cái vai trò của người tổng thống Hoa Kỳ là chỉ đưa ra hướng dẫn phối hợp và thôi. Chứ
trực
người
tiếp,
mà
trực tiếp
không phải là
điều hành cái chuyện này, chẳng phải là tổng thống của federal.
Vâng.
Là cái sai lầm của người ta hiểu rằng là cái gì cũng ông Trump hết, đâu có.
Vâng.
Ông còn
vâng.
50 tiểu bang này ông phải làm việc, và mấy người đó là trực tiếp quyền hành. Ok hay không ok là do họ, chứ đâu có phải là do tổng thống Trump. Tổng thống Trump chỉ supply rồi giúp đỡ, làm bất cứ cái gì mà ngoài cái khả năng của tiểu bang thì họ giúp. Để cần, ví dụ nó cần máy trợ thở, cần bếp, cần y tá, cần National Guard, kể cả quân đội nữa cần, thì khi đó mới gọi tới federal, đó là luật của chính phủ Hoa Kỳ.
Vâng, rất tiếc là hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ để mà bàn sâu. Thì em thấy cái đề tài là coronavirus nó ảnh hưởng tới cái nền chính trị Hoa Kỳ và đặc biệt tới cá nhân của ông Tổng thống Trump thế nào, là một cái đề tài em nghĩ cũng rất là hay. Em hy vọng là lần tới
rất là nhiều lần trở lại. Tôi hôm nay biên tập viên của tôi là mấy chục người là viết toàn cái đó.
Vâng.
Không vô trung.
Vâng.
Báo TGM. Báo TGM.net là quý vị đọc hết, hiểu hết cái gì mà không phải là mình fanatic, chứ là mình quá kích, hoặc là mà mình là cuồng cấm hay là cái gì cả. Mình nói lên sự thật, cái ý của người dân, và chúng tôi là của người dân 70 mấy tuổi rồi, thì dĩ nhiên là đã kinh nghiệm ở đây 45 năm rồi, thì những cái chia sẻ những cái đau khổ ngầm ngùi của nước Mỹ thì mình cũng biết hết rồi, chẳng phải không biết. Tôi hy vọng là nếu mà tôi còn khỏe mạnh thì tôi sẽ làm tiếp tục nhiều chương trình nữa, chẳng phải chương trình này. Ngày nay cũng còn vài bài các hay update today, giống như là hôm nay người ta update bài bây giờ là quý vị thấy là 1,836,512 người bị nhiễm thế giới, 113,900 người thế giới, và riêng nước Mỹ thì là 603,495 người đang nhiễm và 25,195 người chết. Nếu quý vị cái đó là cái con số này thì cũng còn nhỏ. So với ông Fauci, ông nói ông expect là khi mà giờ cái lệnh gọi là giờ cái lệnh mà là cấm cúng đó thì có thể là từ 1,000-200,000 chết. Thì cái đó là mấy người đó là chuyên gia về y tế, thì ông Trump cũng như mình, ông đâu phải đạo mặt gì, không biết ông về y khoa là ông nghiên cứu như thế. Ông Fauci là ông có kinh nghiệm từ đời tổng thống Reagan cho đến bây giờ được.
Vâng. Em cảm ơn anh rất nhiều, và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có cái may mắn là được tiếp xúc với nhà báo Trương Sĩ Lương, một nhà báo lão thành đã làm báo từ những cuối thập niên 60 tại Việt Nam và cho đến ngay bây giờ ở cái tuổi là gần bát tuần rồi mà vẫn tiếp tục làm báo. Và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những bài báo do nhà báo Trương Sĩ Lương viết trên báo BAOTGM.net, tức là cái trang báo mạng của tờ Thế Giới Mới. Xin kính chào nhà báo Trương Sĩ Lương.
Tôi là có 15 người viết permanent every day với cái bút của tôi nữa, chẳng phải là chỉ có cái bút của tôi làm sao đủ hết.
Vâng.
Có 15 người, trong đó có đạt tờ pháo quan trọng nữa đó.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Ok, rồi xin chào anh Trọng và chào cô cô Vy, và là chào quý thính giả cả đài Houston và Dallas. Xin
kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn cô Phương Vy.